Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. High Intensity Training The Mike Manzer Way là sách hướng dẫn thể hình của Mike Manzer được John R. Little đồng biên soạn, tập trung vào hệ thống High Intensity Training hay HIIT gắn với tên gọi Heavy Duty, xuất bản sau khi Manzer qua đời. Cuốn sách vừa trình bày phương pháp tập luyện của ông, vừa cung cấp thông tin tiểu sử và hình ảnh về một vận động viên từng đạt điểm tuyệt đối tại Mr. Universe. Mục đích chính không phải là bổ sung thêm thật nhiều bài tập vào lịch tập, mà là đặt câu hỏi về giả định phổ biến rằng tập lâu hơn và thường xuyên hơn luôn tạo ra nhiều cơ bắp hơn. Manzer lập luận rằng buổi tập là kích thích gây căng thẳng, còn sự phát triển diễn ra trong thời gian hồi phục. Vì vậy, chương trình của ông ưu tiên số set ít, nỗ lực rất cao, tiến bộ có đo lường và khoảng nghỉ đủ dài. Đây là một cuốn sách có lập trường rõ rệt trong dòng sách thể hình, hướng đến người muốn hiểu logic của việc tập ít hơn nhưng có chủ đích hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đảo ngược quan niệm tập càng nhiều càng tốt bằng nguyên tắc kích thích và hồi phục. Luận điểm trung tâm của High Intensity Training The Mike Manzer Way là cơ bắp không lớn lên trong lúc nâng tạ. Buổi tập tạo ra một kích thích đủ mạnh để cơ thể phải thích nghi, còn tăng trưởng và phục hồi năng lực diễn ra sau đó. Từ tiền đề này, Manzer phản đối lịch tập kéo dài mỗi ngày với nhiều set cho cùng một nhóm cơ. Theo ông, nếu khối lượng công việc vượt quá khả năng hồi phục, người tập có thể tích lũy mệt mỏi thay vì tích lũy tiến bộ. Đây là khác biệt quan trọng vì sách không đơn thuần khuyên tiết kiệm thời gian. Nó xây dựng một quan hệ nhân quả gồm kích thích, hồi phục rồi thích nghi. Nếu bỏ qua mắt xích hồi phục, việc tăng thêm set và tăng buổi tập không tự động cải thiện kết quả. Cách nhìn này dẫn đến các buổi tập ngắn hơn, thưa hơn nhưng đòi hỏi sự tập trung cao. Manzer thường được gắn với lịch chỉ vài buổi mỗi tuần, thay vì 6 hoặc 7 ngày. Tuy nhiên, ý nghĩa thực tế không phải là mọi người đều nên sao chép một tần suất cố định. Người tập cần quan sát sức mạnh, hiệu suất, giấc ngủ, đau mỏi kéo dài và khả năng tiến bộ để đánh giá liệu chương trình có cho đủ thời gian hồi phục hay không. Sách vì thế là một sự phê phán có hệ thống đối với tư duy lấy thời lượng phòng gym làm thước đo chính của nỗ lực. Thứ hai, cường độ được hiểu là mức nỗ lực thực sự, không phải chỉ là mức tạ nặng. Trong hệ thống của Manzer, cường độ là biến số quyết định chất lượng kích thích. Nhưng khái niệm này dễ bị hiểu sai thành việc luôn chọn mức tạ tối đa. Trọng tâm của ông là mức độ nỗ lực trong một set làm việc, đặc biệt là tiến gần hoặc đạt tới thất bại cơ bắp có kiểm soát. Khi cơ không còn có thể hoàn thành thêm một lần lặp với kỹ thuật chấp nhận được, set đó được xem là đã huy động đáng kể khả năng làm việc của nhóm cơ. Vì thế, một bài có số lần lặp vừa phải nhưng được thực hiện nghiêm túc có thể phù hợp với HIIT hơn là nhiều set nhẹ, kết thúc khi vẫn còn nhiều sức. Logic của phương pháp là khi kích thích đã đủ mạnh, các set bổ sung có thể đem lại lợi ích giảm dần, trong khi tiếp tục làm tăng chi phí hồi phục. Điều này lý giải cho cách Manzer nhấn mạnh một hoặc rất ít set làm việc thay vì tích lũy thật nhiều set. Tuy vậy, tập đến thất bại không phải lời mời gọi hy sinh kỹ thuật hay dùng đà để hoàn thành động tác. Với các bài phức hợp và tải nặng, sự kiểm soát, biên độ phù hợp và an toàn càng quan trọng. Người mới có thể khó phân biệt thất bại cơ bắp với mệt do kỹ thuật kém. Vì vậy, giá trị thực hành của chương sách nằm ở việc buộc người tập chuẩn hóa, nỗ lực ghi nhận thành tích và lựa chọn bài tập có thể thực hiện gần thất bại một cách tương đối an toàn. Thứ ba, số set tối thiểu chỉ có ý nghĩa khi đi kèm bài tập được chọn có chiến lược. Heavy Duty không trình bày việc giảm số set như một mẹo tách rời khỏi thiết kế buổi tập. Khi chỉ có một hoặc hai set làm việc đáng kể, việc chọn bài tập và sắp xếp thứ tự trở nên quan trọng hơn. Mỗi động tác cần tạo được kích thích rõ ràng cho mục tiêu cơ bắp, cho phép theo dõi tiến bộ và có thể thực hiện với kỹ thuật ổn định. Sách gắn với những kỹ thuật như superset tiền kiệt sức, trong đó một bài cô lập được dùng trước một bài đa khớp để làm nhóm cơ mục tiêu mệt trước. Ý tưởng là hạn chế việc các cơ hỗ trợ hoặc điểm yếu khác kết thúc set trước khi cơ chính nhận đủ kích thích. Manzer cũng bàn về force reps, negative reps và rest pause, những cách kéo dài nỗ lực khi set thông thường đã gần giới hạn. Các kỹ thuật này nhất quán với triết lý tăng cường độ thay vì tăng thời lượng. Nhưng chúng không phải công cụ vô hại bởi chúng có thể làm tăng mệt mỏi và yêu cầu người hỗ trợ hoặc kiểm soát kỹ thuật tốt. Do đó, người đọc nên hiểu chúng như lựa chọn nâng cao, không phải điều kiện bắt buộc của mọi buổi tập. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là sự tối giản ở số lượng không đồng nghĩa với đơn giản hóa tư duy. Càng ít set người tập càng phải tránh set khởi động biến thành mệt mỏi vô ích ghi chép tải trọng và số lần lặp, đồng thời điều chỉnh bài tập nếu nó không tạo ra tiến bộ đo được. Thứ tư, 7 nguyên tắc biến chương trình Heavy Duty thành một hệ thống có logic nội tại. Cuốn sách đặt HIIT trong khung 7 nguyên tắc gồm bản chất đối tượng, cường độ, thời lượng, tần suất, tính đặc hiệu, thích nghi và tiến triển. Cách tổ chức này cho thấy Menzer muốn trình bày thể hình như một quá trình có thể suy luận thay vì một tập hợp mẹo vặt từ phòng tập. Nguyên tắc bản chất đối tượng yêu cầu xác định đúng điều đang tác động, tức cơ thể với giới hạn hồi phục hữu hạn. Cường độ, thời lượng và tần suất là ba biến số liên kết chặt chẽ. Nếu nỗ lực của một buổi tăng cao, thời lượng và tần suất thường phải được kiểm soát để không phá vỡ hồi phục. Tính đặc hiệu nhắc rằng bài tập và cách thực hiện phải phục vụ mục tiêu cụ thể như tăng cơ hoặc tăng sức mạnh thay vì chạy theo sự đa dạng vô định. Thích nghi giải thích tại sao cơ thể cần một lý do đủ mạnh để thay đổi, nhưng cũng cần thời gian để hoàn tất thay đổi đó. Cuối cùng, tiến triển là thước đo kiểm tra toàn bộ hệ thống. Người tập phải dần cải thiện tải trọng, số lần lặp hoặc năng lực thực hiện trong điều kiện tương đương. Nếu nhật ký tập không cho thấy tiến triển qua thời gian, Menzer sẽ không xem việc chỉ cảm thấy kiệt sức là bằng chứng của hiệu quả. Khung nguyên tắc này giúp người đọc đánh giá một chương trình theo quan hệ giữa các biến số, thay vì chỉ tranh luận xem một con số set hay số buổi nào là đúng tuyệt đối. Cuối cùng, tính hiệu quả thời gian là lợi thế rõ ràng, nhưng phương pháp đòi hỏi cá nhân hóa thận trọng. Một điểm khiến sách khác biệt trong thể loại, hướng dẫn thể hình là lời hứa về hiệu quả thời gian. Các mô tả xuất bản gắn phương pháp với tổng thời gian tập rất ngắn mỗi tuần, trái ngược với hình ảnh vận động viên thể, hình phải ở phòng gym hàng giờ mỗi ngày. Giá trị của đề xuất này nằm ở chỗ nó giải phóng người tập khỏi việc đồng nhất cam kết với thời gian hiện diện. Một lịch ngắn có thể phù hợp với người bận rộn, miễn là họ chuẩn bị tốt, thực hiện set làm việc nghiêm túc và ưu tiên hồi phục. Dù vậy, chính tính cực đoan của cách tiếp cận tạo ra giới hạn cần được nhìn nhận thực tế. Tập gần hoặc đến thất bại thường xuyên có thể tạo áp lực lớn về thể chất và tâm lý. Các kỹ thuật vượt thất bại càng không phù hợp để áp dụng tùy tiện, đặc biệt với người mới, người đang đau chấn thương hoặc người không có điều kiện giám sát. Nhu cầu hồi phục cũng khác nhau theo tuổi, dinh dưỡng, giấc ngủ, kinh nghiệm, mức căng thẳng và loại bài tập. Vì thế, cuốn sách hữu ích nhất khi được đọc như một bộ nguyên lý để thử nghiệm có ghi chép, không phải một khuôn mẫu bất biến. Người tập có thể bắt đầu bằng việc cắt giảm các set không hiệu quả, theo dõi thành tích qua vài tuần, rồi điều chỉnh khối lượng hoặc khoảng nghỉ dựa trên phản hồi thực tế. Tinh thần cốt lõi là tối đa hóa kết quả trên mỗi đơn vị mệt mỏi, chứ không phải biến sự tối giản thành giáo điều. Kết luận, High Intensity Training The Mike Menzer Way phù hợp nhất với người tập tạ, đã có nền tảng kỹ thuật cơ bản, đang bị sa lầy trong lịch tập quá dài, hoặc muốn xem xét nghiêm túc vai trò của hồi phục trong tăng cơ. Người tập trung cấp có thể dùng sách để rà soát số set, tần suất và cách theo dõi tiến bộ. Huấn luyện viên cũng có thể khai thác nó như một quan điểm đối trọng hữu ích trước các chương trình đặt khối lượng, tập rất cao làm trung tâm. Người mới vẫn có thể học được logic về kích thích và tiến triển, nhưng không nên vội áp dụng các kỹ thuật vượt thất bại hay sao chép lịch tập cực ít mà chưa làm chủ động tác. Lợi ích lớn nhất của sách là tính nhất quán. Menzer không chỉ nói rằng hãy tập ít hơn. Ông liên kết cường độ cao với thời lượng ngắn, tần suất thấp hơn, hồi phục đầy đủ và yêu cầu phải có tiến bộ khách quan. Nhờ vậy, người đọc có một mô hình để đặt câu hỏi đúng, chẳng hạn một set bổ sung có thực sự tạo thêm kết quả không hay chỉ kéo dài mệt mỏi. So với nhiều sách thể hình thiên về danh mục bài tập, lịch tập phức tạp hoặc cảm hứng thi đấu, cuốn này nổi bật vì bảo vệ một triết lý tối giản, có lập trường và có tính tranh luận cao. Nó không thay thế nhu cầu cá nhân hóa, cũng không bảo đảm mọi người đáp ứng giống nhau. Nhưng nó vẫn có giá trị lâu dài vì buộc người tập phân biệt giữa làm nhiều việc và tạo ra kích thích hiệu quả. Một phân biệt nền tảng trong việc xây dựng chương trình tập luyện có chủ đích. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Menzer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!